Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là mục cổ nhạc do Ngành Mai phụ trách.
Hôm nay, Ngành Mai được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay, tôi xin nói tiếp về chuyện ông Trần Tấn Quốc và Trang Kịch Trường trên tờ báo Tiếng Dội. Coi như năm 22 tuổi, ông Quốc chính thức bước chân vào làm báo. Khởi đầu chỉ làm anh phóng viên đi xe đạp, lượm tin hàng ngày, gọi là tin local, tin giặc địa phương, mà có kẻ xấu mồm, gọi là tin xe cán chó. Tuy vậy, với số lương đầu tiên trong nghề, cũng có thể sống được để theo đuổi cái nghiệp báo hay là nghiệp chướng mà khi vào nghề mới thấy. Lúc ấy mỗi tháng ông Quốc lãnh 30 đồng tiền Đông Dương, gửi về cha mẹ 10 đồng, ăn ở 6 đồng, tiền học lúc đêm 3 đồng. Còn lại những 11 đồng để sắm quần áo, xài giặt phủ phê, vì lúc đó chưa biết hút thuốc lá và chưa quen uống cà phê đen. 2 năm sau, ông Quốc về cộng tác với tờ báo khác, mang tên Nhật Báo của ông Nguyễn Bảo Toàn. Và những năm kế tiếp, làm cho các tờ công luận, điển tín cùng vài tờ báo nào đó nữa. Đến năm 1950, ông Phan Văn Thiết là người bạn cùng quê Cao Lãnh với ông, người ta thường gọi là ông Tò Thiết. Do bởi ông đậu luật khoa cử nhân từ đầu thập niên 1930, từng làm chánh án luật sư. Ông nhường tờ Tiếng Dội cho ông Trần Tấn Quốc khai thác với danh nghĩa là chủ nhiệm, có sự chấp thuận của nhà cầm quyền. Dưới tờ Tiếng Dội của ông Thiết, ông Trần Tấn Quốc bắt đầu làm chủ báo từ đây. Trong làng báo miền Nam, ai cũng biết Trần Tấn Quốc là một ký giả, đồng thời là chủ báo mạnh dạn chủ trương mở riêng biệt một trang Kịch Trường đầu tiên trên tờ Tiếng Dội, nhằm thúc đẩy sự tiến triển liên tục của ngành sân khấu cải lương. Là chủ nhiệm kiêm chủ bút, nhưng ông Quốc đích thân chăm lo trang Kịch Trường, chứ không giao cho một biên tập viên nào. Lý do, vì đây là công việc đòi hỏi người phụ trách phải am tường, phải hiểu biết sâu rộng về cải lương. Nói một cách khác là phải theo dõi liên tục hoạt động sân khấu với một trình độ căn bản về thu thập, chứ không phải hiểu biết một cách lơ tơ mơ mà làm được. Ông Quốc đã nghĩ rằng không ai rành rẽ bằng ông trong vấn đề này. Nhưng vì sao mà ông Quốc lại đặt nặng trang Kịch Trường đến như thế? Để trả lời câu hỏi trên, thì đây là lời của nghệ sĩ Nam Châu thường nói với các ký giả Kịch Trường ở ngã tư quốc tế. Ở Sài Gòn này có trên 10 rạp cải lương, đêm nào cũng có hát, chưa kể miền lục tỉnh, từ Mỹ Tho dài xuống Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá, nơi nào cũng có rạp hát, và gần như lúc nào cũng có các gánh cải lương lớn, nhỏ, trình diễn. Cải lương hoạt động tất nhiên có nhiều tin tức liên quan đến bộ môn nghệ thuật mà đa số người miền Nam ưa thích. Nếu tin lên báo, thì không riêng gì khán giả mua báo theo dõi chuyện cải lương, mà rất nhiều thành phần khác có liên hệ làm ăn với nghệ thuật sân khấu. Họ cũng cần có tờ báo để nắm bắt tình hình, hầu tính toán công cuộc làm ăn. Ông Quốc chăm lo kỹ lưỡng trang Kịch Trường là do vấn đề thương mại. Chỉ nợ người ham mê cải lương mua báo, ông Quốc cũng bỏ tiền nặng túi rồi. Lời nhận định của nghệ sĩ lão thành Nam Châu rất thực tế vào thời đó, vì đa số độc giả của Tiếng Dội là những người hâm mộ cải lương. Năm 1950, lúc ông Quốc mới làm chủ nhiệm, tờ Tiếng Dội chỉ đăng vài tin hoạt động cải lương nơi trang 2, không nhất thiết ngày nào trong tuần. Thế đầu dần dần thì ở trang 2 này, Kịch Trường chiếm trọn, nhưng mỗi tuần chỉ có một ngày thứ năm. Đến năm 1953, thì mỗi tuần tăng lên 2 ngày, thứ tư và thứ bảy. Tuy vậy, vẫn không đáp ứng được số độc giả ham đọc tin tức cải lương, họ muốn đọc mỗi ngày. Có người hỏi ông Quốc, tại sao không đăng luôn tin tức cải lương mỗi ngày? Ông trả lời, mỗi tuần 2 ngày mà tôi còn muốn điên cái đầu đây rồi. Nếu làm suốt cả tuần, chắc tôi phải vô Chợ Quán hay lên Biên Hòa thôi. Thời kỳ đó, có 2 nhà thương điên, một ở Chợ Quán và một trên Biên Hòa. Là người nắm vận mạng tờ Tiếng Dội, ông Trần Tấn Quốc quan niệm tờ báo như món hàng. Món hàng ấy phải trình bày thế nào đập vào nhãn quan của người đọc. Có lần vào tháng 6 năm 1954, cô Đào Năm Phỉ chết trong lúc đang coi chiếu bóng ở rạp Nam Quan, Chợ Đuổi. Tờ Tiếng Dội của ông Quốc đăng tin ấy với cái tựa sắp bằng chữ lớn nhất của nhà in, kéo dài 8 cột, đặt trên đầu của trang nhất. Mới nhìn qua, có người cho là chướng quá và đặt câu hỏi mỉa mai, cô Năm Phỉ có phải là một nhân vật quốc tế? Cái chết của cô phải chăng như cái chết của Stalin. Nhưng con mắt những ký giả nhà nghề đã thấy rõ dụng tâm của đồng nghiệp tiến dội. Quần chúng miền Nam rất ưa thích cải lương, mà cô Năm Phỉ là thần tượng của tri kỷ mộng điệu muôn phương. Cô Năm đã thu hút được tình cảm của bao nhiêu triệu khán giả ái mộ trên 30 năm nay. Tờ Tiếng Dậu đăng lớn tin cô từ trần là có dụng ý làm cho báo bán chạy. Lẽ dĩ nhiên, ngoài phần hình thức, ông Quốc luôn luôn quan tâm đến giá trị nội dung của bài vở, trang ngoài cũng như trang trong, vì đó là chính yếu để tờ Tiếng Dậu có thể đứng vững vàng trong làng báo. Theo nhận xét của riêng tôi, thì tờ Tiếng Dậu làm ăn khá nhất là thời kỳ năm 1953, lúc Đoàn Hoa Sen khai trương lần thứ hai tại rạp Nguyễn Văn Hảo, với những máy bay, xe tăng cùng phim ảnh lên sân khấu. Thời kỳ mà Đoàn Hoa Sen quay trùm với những tuồng chiến tranh, thì trang kịch trường của tờ Tiếng Dậu cũng tràn ngập tin chiến tranh cải lương. Lúc bây giờ, hàng đêm ông Quốc đi coi tuồng chiến tranh, rồi về viết phóng sự. Ngoài việc tường thuật cái mới lạ của sân khấu Hoa Sen, còn nói về cảnh chen lấn mua vé, hôm nào cũng vé bán hết từ chiều, đã vô tình quảng cáo thêm cho Đoàn Hoa Sen vậy. Có điều là thời này, vé hát mua trễ là hết, nếu như tuần hay, nhưng lại không có cái nạn vé chợ đen. Còn mấy lúc sau này, vé hát thường bị ế, ghế trống hơn nửa rạp. Vậy mà muốn có ghế tốt, khán giả phải mua vé chợ đen mới có, thế mới ngược đời. Khi xưa, năm 1954 trở về trước, chưa có nhà phát hành báo chí. Ra báo thì tờ nào cũng tự bán lấy. Do đó, người chủ báo, ngoài sự hiểu biết, kinh nghiệm về báo chí, mà còn phải có khả năng về thương mại thì mới dám ra báo. Khi tờ báo đã có con số độc giả rồi, như tờ Tiếng Dậu, thì từ lúc 4-5 giờ khuya, trời chưa sáng, thiên hạ còn ngủ, thì ở trước các báo quán đã sinh hoạt náo nhiệt. Người của những sạp báo ở Đô Thành và phụ cận đã có mặt để lấy báo về bán cho kịp buổi sáng, trước khi công tư chức vào sở làm việc. Giới thầy chú này có thói quen là trước khi vô sở, họ thường ngồi tiệm cà phê, vừa đọc báo, vừa nhâm nhi ly cà phê, phì phà điếu thuốc lá. Trong thời gian trang kịch trường nói về Đoàn Hoa Sen với những tuồng sấm sét, Đoàn Chim Sắt, Mộng Hòa Bình, Nở Núi Sông, thì tại trước báo quán Tiếng Dậu ở đường La Răng Gia, tức là đường Gia Long sau này, cảnh giành giật lấy báo thường diễn ra. Do bởi chiếc máy in của báo Tiếng Dậu là máy thường, ra báo có hạn, số cung không đủ cho số cầu. Lúc đó mấy sạp báo quanh vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, có khi mua trễ là hết tờ Tiếng Dậu. Còn ở các tỉnh thì dân ghiền cải lương, cũng mỗi ngày coi cải lương hàm thụ bằng cách tập trung tại địa điểm bán báo, chờ với xe đò mang báo về, mua tờ Tiếng Dậu để đọc bài tường thuật đêm hát của Đoàn Hoa Sen. Tóm lại, ông Trần Tấn Quốc mở trang kịch trường trên tờ Tiếng Dậu đã đưa đến sự tiến triển bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương, thì ngược lại, cải lương sân khấu cũng gián tiếp nuôi sống tờ Tiếng Dậu. Có nhiều người mua báo thì tờ Tiếng Dậu mới sống vững, mới tồn tại, mới có tiền trả lương cho biên tập, cho nhân viên tòa soạn, cho in ấn. Chứ không như bây giờ ở hải ngoại, có nhiều tờ báo tốn tiền in rồi đem ra bỏ ở các chợ. Báo bỏ chồng đóng mạnh ai nấy lấy, một tờ cũng được, mà 10 tờ cũng chẳng sao. Có khi hốt cả sắp mang về, mà không biết có đọc hay chăng nữa. Khi xưa mà ông Quốc ra báo cái kiểu này, thì từ chết tới chết, chứ không phải bị thương đâu. Đó là nói về ông Trần Tấn Quốc, chủ giải Thanh Tâm của ngày xưa. Giờ đây, tôi xin nói về giải Phụng Hoàng ở hải ngoại. Thời gian qua, một thời gian khá dài, giải Phụng Hoàng đã không tổ chức được bởi nhiều nguyên nhân, mà chính yếu là do tình hình hoạt động cổ nhạc cải lương ở hải ngoại bị chìm lắng. Đồng thời, cũng ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế chung, rất khó mà vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Hội cổ nhạc miền Nam Việt Nam hải ngoại trong phiên họp ngày 7 tháng 3 vừa qua tại Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ, hội trưởng nhà văn Ngành Mai, tức là tôi, đã đưa ra kế hoạch phân chia nhiệm vụ và đã được phiên họp đồng ý. Do đó mà chiếc xe giải Phụng Hoàng đã bắt đầu chuyển bánh. Dưới kế hoạch trên, nhiệm vụ không tập trung vào một trưởng ban tổ chức, mà phân chia ra ba người, hội trưởng và hai phó hội trưởng với trách nhiệm riêng rẽ như sau. Hội trưởng nhà văn Ngành Mai kiêm nhiệm trưởng ban tổ chức với nhiệm vụ điều hành tổng quát, soạn thảo hồ sơ thi cử, thành lập ban giám khảo. Hai phó hội trưởng kiêm nhiệm hai phó trưởng ban tổ chức. Thứ nhất, ông Nguyễn Văn Lực phụ trách kiểm soát bài ca dự thi, giải quyết mọi vấn đề liên hệ đến thí sinh. Thứ hai, võ sư Lê Quang Thế phụ trách về giải thưởng, quyết định mọi hình thức giải thưởng, điều hành ngân quỹ giải Phụng Hoàng. Dưới các nhiệm vụ được phân chia như trên, nhà văn Ngành Mai đang soạn thảo thể lệ cuộc thi và sẽ phổ biến sau khi được toàn thể hội thông qua. Người ta hy vọng dưới ban tổ chức mới, giải Phụng Hoàng kỳ 7 sẽ xúc tiến nhanh và đi đến thành công như mong đợi của mọi người hằng quan tâm đến việc bảo tồn nền cổ nhạc dân tộc. Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai. Xin kính chào quý thính giả.